Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong thời gian qua, chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh, mà cũng âm thầm trá hình lẩn lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến tác động của Satan và của ma quỷ thuộc hạ vào thế giới con người qua những con người đã bị chúng bẫy bắt làm tay sai cho chúng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển khía cạnh này, nhưng trước hết là ca khúc Hầm Tre Vĩnh Sinh, sáng tác của Lê Ngọc Vinh.
Kìa bao phen nguy biến vây quanh, kìa bao thây gục chết bên chân, lòng tôi vẫn vững như thái sơn. Nấp bóng chùa linh nặng, duy hầm chú yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa yêu thương. Này con chưa hay hay hoang mang, nhớ Chúa trình khiên can.
Yeah.
vĩnh sinh. Lòng tôi cứ hát khen tôn vinh, vững chí neo đức tin nơi hầm tre vĩnh sinh.
Trong cuộc chiến với quyền lực tối tăm, tín niệm đầu tiên mà cơ đốc nhân là các chiến binh của Chúa Cứu Thế cần ghi khắc là chủ tướng chúng ta là Chúa Giê-xu đã toàn thắng vinh quang cách đây 2.000 năm trong trận giao tranh cuối cùng trên đồi Gô-gô-tha ở ngoại thành Jerusalem. Trong trận quyết định đó, Chúa Giê-xu đã đạp dập đầu quỷ vương Sa-tăng bằng cái chết hiến tế của Ngài. Suốt thời gian lịch sử trước trận chiến tại đồi Gô-gô-tha, Sa-tăng đã tận dụng hai loại vũ khí ghê gớm hơn hết để khống chế xiềng xích toàn thể nhân loại làm nô lệ cho nó, đó là tội lỗi và sự chết. Nhưng khi huyết Chúa Cứu Thế tuôn xuống từ thập tự giá, thì dòng huyết đó đã trở thành phương thuốc linh nghiệm nhất tẩy sạch mọi tội, và khi Ngài phục sinh, thì sức mạnh và quyền lực của sự chết bị phá tan. Người ăn năn tội và đặt lòng tin nơi cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu được vĩnh viễn tha tội, với kết quả cứu rỗi là sự sống đời đời. Chính vì thế, tội lỗi và sự chết là hai thứ vũ khí kinh khủng nhất của Sa-tăng đã mất tác dụng khi sứ điệp tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế được tiếp nhận. Vì vậy, các môn đồ đã trung tín vâng theo đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, đi khắp các nơi công bố tin mừng đại thắng, giao giảng về phương thuốc cứu rỗi linh nghiệm trong huyết Chúa và trong sự phục sinh của Ngài. Từ đó, Sa-tăng chỉ còn biết gom góp mọi thủ đoạn lừa dối, mọi nỗ lực bóp méo chân lý, che mờ tâm trí để con người không hiểu và không tiếp nhận tin mừng đại thắng đó. Chúng ta cần ghi nhớ những khẳng định của Kinh Thánh về chiến thắng của Chúa Cứu Thế đối với tội lỗi và sự chết. Trong Roma chương 5 câu 18 câu 19, sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt dài khắp hết mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công chính mà sự xưng công chính là sự ban sự sống cũng dài khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra là công chính." Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 55 đến câu 57, ông công bố sự đắc thắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu: "Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta." Tác giả Hy-bá cũng khẳng định trong Hy-bá chương 2 câu 14 đến câu 18: "Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi Abraham. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín để đền tội cho chúng dân. Và vì chính Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên cũng có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy." Đó là thư Hy-bá chương 2, câu 14 đến câu 18. Trách nhiệm con dân Chúa hôm nay là chuyên cần học lời Chúa và nhờ cậy Đức Thánh Linh. Qua đó Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở và soi sáng để cơ đốc nhân cảnh giác nhận ra mưu kế cám dỗ, dối gạt, lừa phỉnh của ma quỷ, vận dụng đức tin từ đó để nương cậy sức Chúa, chấp nhận chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến thắng mỗi ngày, dâng vinh quang cho Chúa Cứu Thế là nguyên soái và là vua chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu chi tiết bản tóm tắt binh pháp thuộc linh sứ đồ Phao-lô công bố trong Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 20. "Và lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó, anh em có thể dập tắt được các tên lừa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Đó là Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 20. Trước hết, cần nhắc lại rằng, tất cả cơ đốc nhân đều đang ở trong một cuộc chiến vô hình, một cuộc chiến thuộc linh dai dẳng không ngưng nghỉ với Satan và rất đông ma quỷ thuộc hạ đang hiện diện khắp nơi trên trần gian để lừa dối, cám dỗ, bẫy bắt con dân Chúa. Bản chất vô hình của cuộc chiến cho thấy chúng ta không thể nào dùng các phương tiện của con người, năng lực của trí óc, quyết tâm của ý chí cá nhân mà có thể thắng được. Chúa biết rõ điều đó, cho nên Ngài đã cung ứng và trang bị cho tín nhân những vũ khí thuộc linh hữu hiệu cần thiết giúp chúng ta chiến thắng. Trong câu 10, sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta phải nhờ sức toàn năng của Chúa. Ông cũng nhắc thêm trong câu 18 là phải nhờ Đức Thánh Linh dốc lòng cầu nguyện. Tất cả những lời căn dặn này cho thấy cơ đốc nhân thường xuyên phải đối phó với kẻ thù vô hình, mạnh bạo, đầy mưu kế ngày đêm rình rập con dân Chúa. Câu 11 khuyên chúng ta hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Cụm từ mưu kế của ma quỷ viết ở số nhiều hàm ý chúng sử dụng trăm phương nghìn kế để bẫy bắt cơ đốc nhân trong những thời điểm bất ngờ nhất. Ma quỷ thường không tấn công trực diện, nhưng chúng rất kiên nhẫn, dành rất nhiều thì giờ rình rập nghiên cứu những thói quen nguy hiểm và dại dột của cơ đốc nhân để tìm cách gài bẫy. Trong nền văn hóa hậu hiện đại, với những tiến bộ siêu tốc trong ngành điện toán, con người đã chế tạo ra những thiết bị vi tính vô cùng tiện lợi trong việc liên lạc, truy cập thông tin. Nhưng những thiết bị này cũng được những con người là tay sai và nô lệ của ma quỷ đưa vào đó hàng triệu những cái bẫy rất nhạy để cám dỗ và đưa những con người thiếu cảnh giác vào trong vòng nghiện ngập những thói quen tội lỗi. Đây chính là điều sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9. Hãy tiết lộ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 8, câu 9. Mưu kế thông thường của Satan là cám dỗ, nhưng chúng cũng có thể dùng bất cứ mưu kế nào khác trong những thời điểm bất ngờ hơn hết. Tuy nhiên, chúng ta không nên yên chí rằng bất cứ cám dỗ nào cũng đến trực tiếp từ ma quỷ. Kinh Thánh quy chiếu nguồn gốc cám dỗ không chỉ từ Satan, nhưng còn từ thế gian và từ trong bản ngã sa đọa của xác thịt. Ê-phê-sô chương 6 câu 12 cho thấy kẻ thù của cơ đốc nhân đến từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không chỉ là từ ma quỷ. Và vì thế, cuộc chiến con dân Chúa phải đối diện rất đa diện, sứ đồ Phao-lô viết. Vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Tất cả những thế lực này không nhất thiết hoạt động riêng rẽ, nhưng chúng ta chắc rằng chúng có thể liên kết, liên minh với nhau để tấn công một đối tượng chung là loài người, là tạo vật được Đức Chúa Trời yêu thương, và vì thế cũng là cách chúng gián tiếp chống lại Đức Chúa Trời. Trong câu 16, sứ đồ Phao-lô mô tả các đợt tấn công của Satan như tên lửa chỉ có thể dập tắt bằng thuẫn đức tin, cho thấy đây không phải là cám dỗ nhưng là đợt tấn công trực diện, mà dễ thấy nhất là những cuộc bách hại cơ đốc nhân thường xảy ra dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Như vậy, mưu kế của ma quỷ không chỉ là cám dỗ và lừa dối, nhưng còn là bách hại cả thể xác lẫn tinh thần, có tác động đến đức tin, làm cho cơ đốc nhân nao núng. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 26-27 cho chúng ta thấy một thí dụ về mưu trước cám dỗ của Satan. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp phần đầu câu 26 ví bằng anh em đương cơn giận, không hàm ý sứ đồ Phaolô cho phép giận hay thậm chí khuyến khích giận, nhưng ông chỉ nêu lên một trường hợp thực tế. Điểm chính nhắm vào là tính chất nguy hiểm của cơn giận trong lòng người, không nuôi dưỡng, không ấp ủ cơn giận mà phải tức khắc loại trừ, vì nếu không, Satan sẽ lợi dụng cơn giận đó để thôi thúc con người có những phản ứng tai hại dù trong ý tưởng, lời nói hay hành vi. Satan không phải là tác nhân tạo ra cơn giận, nhưng nó có thể đổ dầu vào lửa, nghĩa là khi giận, con người cho Satan cơ hội để nó đem dầu đến và hậu quả là sự tàn hại lớn lao cho cá nhân và cho cộng đồng hội thánh. Vì thế, cơ đốc nhân cần cảnh giác đối với cơn giận mà phải tức khắc dập tắt trong thời gian sớm nhất.